Thế đấy, chúng ta phải làm sao mà tập đi những các cái rắc rối như cái quạt nó rơi vào mặt, hay là chị em nó có chuyện này chuyện kia đối với mình, mình phải tập bỏ qua mà lúc bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật. Phải tập ngay từ bây giờ, mà tập mãi, tập trọn đời thì may ra cái lúc lâm chung ấy nó mới được như vậy. Chứ còn bây giờ hơi một tí cái gì động đến mình đã xúc não và quên cả ông Phật rồi. Đã. Thế thì cái lúc lâm chung là nguy hiểm lắm. Cả đời tu đấy, như chúng ta cứ nhớ cái câu chuyện của vua A Dục, một vị mà có tên ghi trong lịch sử là một vị hộ pháp đặc biệt, làm biết bao nhiêu công đức cả xứ Ấn Độ, mà đến lúc chết cái quân hầu nó chỉ đến rớt cái quạt vào mặt thôi, nó nổi sân lên. Thì ngay cái lúc nổi giận ấy là thoát cái xác này, thế là một đời công đức mà hóa ra làm con rắn. Thế thì bây giờ chúng mình phải làm thế nào? Phải tập ngay từ bây giờ. Thế cho nên phải niệm Phật suốt đời là thế. Mình phải tập, càng về già lại càng phải tập nhiều, bởi vì tới cái giờ lâm chung nó đã đến rồi. Thì mình phải tập. Điểm thứ nhất là làm chủ được cái thân này. Trong cái lúc đau, lúc ngứa, lúc khổ nạn, mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế rồi lại còn cái tâm của mình, nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, mình phải hàng phục hết. Mà làm sao cho nó chuyên nhớ được chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Bước. Thế rồi cái cảnh ở chung quanh đấy, bạn bè, chị em, huynh đệ, chùa, chiền, rồi con cháu, rồi bà con đấy. Với tất cả những cái cảnh ấy, mình làm thế nào mà mình bình tĩnh Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là đấy, bây giờ mình phải niệm Phật, nhưng mà phải tập để sống, để mình làm chủ được mình. Thế cho nên ở đây mới nói là lâm chung mà niệm Phật được thì vạn người mới may mắn có được một người, không phải dễ đâu. Cái này là cái chuyện nói cái pháp môn này dễ mà không dễ đâu. Dễ là ở cái chỗ Phật sẵn sàng đón rước. Dễ là ở cái chỗ chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không bắt mình phải tiền bạc hay là đỗ cử nhân tú tài gì, không bắt tài, không bắt giỏi, không bắt lôi thôi gì cả, không đòi điều kiện gì cả. Để cho nên dễ là cái việc thực hành, nhưng mà cái thành công nó khó nhất là lúc chấm dứt cái thân này. Cái là cái khó khăn nhất, làm thế nào cái lúc rời cái thân này ra mà mình niệm Phật thì là rơi ngay vào cái nguyện lực của Phật về khỏi Phật. Còn nếu mà rời cái thân ngay cái niệm ấy về, nó chỉ một thoáng, một tích tắc, lỡ rồi là không kéo lại được nữa, lỡ rồi là khó khăn. Cho nên phải làm thế nào cái lúc lâm chung mình phải niệm Phật. Cho nên bây giờ phải tập vui cũng Nam Mô A Di Đà Phật, buồn cũng Nam Mô A Di Đà Phật, sợ hãi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật làm đầu, làm thế nào mà giữ được như thế. Chắc bánh con đọc quán kinh nói:
Tổng Phật diệt trừ tám nghĩa, kiếp sanh tự trần tội.
Kinh nói đấy, cái công đức niệm Phật như thế, mỗi một niệm thôi là diệt được 80 ức sanh tử trần tội. Thế cho nên ví cái pháp môn niệm Phật như là mặt trời phá tan hết những các cái tối tăm. Thế cho nên chúng ta mà biết niệm Phật là may mắn lắm. Nhưng mà nhớ, nó có cái khó khăn tổ vừa mới nêu lên bên đấy đấy. Tôi thanh tịnh cho biết người ta hỏi cái gì đây.
Ngồi như là tập mà tâm tán loạn cũng trừ được tội chăng?
Đấy, bây giờ ở trên thì trong kinh vừa mới nói, mỗi một tiếng niệm Phật trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Thế thì bây giờ người ta hỏi rằng tôi cũng niệm Phật nhưng mà cái tâm tôi nó còn tán loạn, vậy thì có trừ được tội không? Cô Quan Thọ xin đọc tiếp cái lời đáp.
Thưa
cậu ấy nói gì đấy? Thì rằng niệm Phật tán loạn có trừ tội không? Thì bây giờ đáp làm sao? Không trừ được tội. Đấy. Nhưng mà cái chuyện trừ tội thì chắc chắn rồi đấy. Dù là tâm tán loạn, niệm Phật cũng trừ tội. Nhưng mà chỉ có điều là không chắc có được vãng sanh không. Đấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì thiện căn mà lại để tán loạn man mác như thế, thì làm sao mà địch được lại với những cái nghiệp báo của mình từ vô thủy đến giờ. Đấy. Phải biết rằng những cái tội ác này, từ hòa đọc tiếp đi. Tôi đọc đấy là nói cái gì đây? Vậy thì niệm Phật mà tâm tán loạn có diệt được tội không? Tội thì vẫn diệt, nhưng mà bởi vì từ vô thủy đến giờ chúng ta chứa tội thì nó ghi gớm lắm, nhiều lắm. Cho nên bây giờ cái sức niệm Phật của mình tuy có diệt tội nhưng mà chưa diệt được hết, hãy còn nhiều tội lắm. Thế cho nên phải niệm nhất tâm bất loạn. Để được nhất tâm bất loạn ấy, thì chắc chắn là niệm nào cũng là niệm Phật cả. Thế thì yên lòng, thì lúc lâm chung là niệm Phật mà đi. Còn bây giờ niệm nó lại cứ xem mà chuyện, niệm cái này lại niệm cái kia, lại nhớ cái này lại nhớ cái khác, thì lúc lâm chung nó lại nhớ sang cái khác mất, thì là thôi. Thế thì là lại mất công. Thế cho nên rằng phải tập cho đến nhất tâm bất loạn thì mới bảo đảm được. Thế nhưng mà dù sao chăng nữa, dù rằng cái người niệm Phật tán loạn thì kiếp này không có chắc được vãng sanh, nhưng mà cũng vẫn là có gieo một cái nhân. Thì cái nhân này ấy, kiếp này chưa được thì kiếp sau chưa được thì kiếp sau nữa, chứ thế nào rồi cũng đi đến giải thoát. Cái gì? Cô Thiện Lạc đọc tiếp, tôi xin cúi đầu. Nói cái gì để tổ cúi đầu cầu nguyện cô Thiện Lạc, cô Từ Hòa. Làm sao? Cái gì mà đến nỗi tổ phải cúi đầu xin các vị làm sao đây? Xin cái gì? Coi là khó mà thoái tâm. Thế những người kém thì chớ có vào pháp môn này khó rồi thôi, rồi không niệm. Mà cái người cao ấy thì chớ cho là dễ mà sanh lười biếng. Cái người mà học rộng thì chớ có coi cái pháp môn này là nông cạn mà khinh miệt. Mà những người mà ít học ấy thì chớ chê cái pháp môn này là quá sâu mà không dám niệm Phật. Thì dù mình học giỏi, dù mình học dốt, dù tại gia, dù xuất gia, dù trí tuệ, dù ngu si, chớ có bỏ qua cái pháp môn này. Bé gì để trung đạo cần nói tiếp.
Hiệu Phật A Di Đà trì niệm đây là danh hiệu chân Phật.
Em mà tổ nói gì đây?
Con tỉnh bạch đến thầy.
Chẳng khá nghĩ, chẳng khá bà.
Con tỉnh bạch đến thầy.
Chân thật, danh hiệu Phật cũng chân thật, cái tâm tánh của mình cũng chân thật lắm. Mà trì niệm, cái công phu trì niệm một tiếng niệm Phật ấy cũng chân thật lắm. Cả ba cái thứ này ấy, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bài. Thế là thế nào? Trí tuệ phàm phu của chúng mình không nghĩ được nữa, huống chi là nói được ra lời. Nghĩ không thấu được hết cái công đức này, mà nói là nghĩ không được thì hẳn là không nói được. Đấy. Thế thì cái gì, cái chân thật gì mà lại chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn? Ở đây là nhấn vào cái chân thật. Đấy. Chân thật thì không phải là cái chuyện hư vọng hão huyền, mà nó có quả báo chân thật. Đấy. Thế cho nên chúng ta tin được, nương tựa được. Đây là một nơi nương tựa chắc chắn, bởi vì chân thật. Thế thì danh hiệu Phật mà chính cái tâm của mình nó biết quay về với Phật, thì cái tâm này là tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, chứ đâu có phải cái vọng tâm hàng ngày nó hời hợt rồi nó tan đi thành không. Thế cho nên mỗi một tiếng niệm Phật, cái công đức không thể nghĩ bàn. Thì sư cụ Tuệ Nhuận ngài thêm cái lời, cái câu, cái chữ mà viết mạnh nghĩa là tiếng, là lời của sư cụ. Thế con đọc lại, con đọc cái câu ấy.
Đọc đến câu này nên biết giờ phút này là giờ phút đó hoa yêu đàn bát la phát triển.
Cái gì mà sư cụ cảm hứng, sư cụ viết cái câu này vào đây. Cái não hoa ưu đàm bát la xuất hiện. Cái giờ phút mà mình đọc cái lời tổ vừa nói đây đấy, coi như là tổ vén cái màn vô minh lên cho mình. Cái giờ phút ấy à, giờ, đây là giờ phút đọc đến câu này
đấy,
mình đang đọc đây. Thì đối với sư cụ là giờ phút đóa hoa ưu đàm bát la xuất hiện, làm sao chúng mình cứ y đặt cái chả biết gì. Và tổ vạch ra cái công đức không thể nghĩ bàn của cái việc niệm Phật này, cái lợi ích đến như thế. Cho nên rằng sư cụ viết đến đây, sư cụ cảm niệm, coi như đối với sư cụ là giờ phút tu đàm bát la hoa, nghĩa là cái hoa này mà cả ngàn năm nó mới nở có một lần. Thì khi nào mà có cái điềm lành lắm, có một sự may mắn lớn lắm, một cái hạnh phúc cho cả nhân loại, thì cái hoa này nó mới nở. Cho nên chúng mình bây giờ đâu có biết cái hoa này. Thế cho nên đây là sư phụ nói là được nghe lời tổ giảng như thế này, tổ thấu đáo được cái kinh A-di-đà, mà tổ nêu cái công đức lên như thế, thì chúng ta được cái hân hạnh được nghe lời tổ giảng đấy, thì coi như là cái may mắn lớn cho loài người chúng ta. Cho nên đây là giờ phút hoa ưu đàm bát la nở. Là cái may mắn lớn cho cả nhân loại. Thì thật thế cái gì đang chìm đắm ở trong cái biển vô minh, đang cam cái Phật làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, mà bây giờ có cửa mở giải thoát à, cái đó thực sự là một cái hân hạnh lớn, một cái may mắn lớn à. Mà tuệ giác nó cứ ngồi ì à. Đọc tiếp cái câu cuối cùng, mình trì niệm được 10 tiếng được bao nhiêu chăng nữa, mỗi một niệm là một cái thế nào cũng được kết quả chắc chắn, mà chúng mình không ngờ mà không biết ấy thôi. Cái pháp môn này có người khen có người chê đấy, các tổ thì con đọc cái quyển Tư Quy Tập bao nhiêu là tổ ca ngợi mà khen phải không, thì các cổ khen, nhưng mà cũng bên thiền ấy, người ta chê cái pháp môn mình nhiều lắm. Nên nhiều người tu thiền nên tôi cho nên tổ Liên Trì ngài lên tiếng này, gọi là những cái bọn cuồng thiền. Người ta chê pháp môn mình, người ta cứ bảo là pháp môn của mấy bà già mấy ông cụ già, chứ coi như là một pháp môn tầm thường. Thì có người khen có người chê, cho nên ở đây tổ tóm lại, tổ nói thì được với cái người mà thấy là khó. Có người thì thấy là khó, nói là lâm chung một niệm làm sao mà thân thì đau như thế, con cháu thì nó réo như thế, đó, của cái nhà cửa mình buông bỏ như thế, đi về một cảnh giới không, mà mình bơ vơ không nơi nương tựa, thấy cái giờ phút cuối cùng mà làm sao nhớ được mà niệm Phật Di Đà, cái đó là cái rất khó. Thế thì có người nói là ui rồi làm sao mà cuối cùng mà mình niệm được, thôi mình đi làm phước để mà có phước nhiều lên cõi trời cho nó bình an. Thế cho nên có những người sợ khó mà không dám làm, bỏ. Thế rồi có người thì lại coi thường, có người thì cái gì có năm mươi đi được Phật mà già, mấy bà già quèn ta làm, mình tu, mình đi học kinh này kinh kia, thế thành nó cũng bỏ qua. Thế cho nên có người kêu là khó mà bỏ qua, có người trách là nông cạn là quá dễ cũng không thèm tu. Thế cho nên bày tỏ mới phải nói là tôi xin cúi đầu, tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị, dù chớ có cho là khó, dù thấy khó cũng cứ niệm đi, mà dù thấy dễ cũng cứ niệm đi, dù thấy là cao sâu cũng niệm đi, mà dù thấy là nông cạn cứ niệm đi, miễn là các vị niệm Phật, các vị vãng sanh là được rồi, còn muốn cao muốn thấp thì tùy ý. Được. Vì cái phần nhiều chúng ta đã có câu rồi, đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đấy lời nói của ông Phạm Quỳnh. Ta chê mà rồi ta bỏ. Thế thì ở đây Ngài bảo là mình thấy khó hay thấy dễ, cái việc thấy mình thấy thì đã đành, nhưng mà cứ niệm Phật đi. Ý của Ngài thế, cho nên Ngài nói là xin cúi đầu các ngài cứ niệm Phật đi cho, đừng quản ngại cái chuyện gì cả.
Xá lợi Phật ơi, ta thấy lợi thế cho nên nói thế.
Phật được đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái lúc cuối cùng mà nó không điên đảo, thế là cái lợi ấy. Tại sao lại gọi là cái lợi?
Nam mô A Di Đà Phật, chính là cho nên đó là cái lợi.
Cái lợi lớn lắm. Còn nếu mà không niệm Phật thì sao?
Và thầy, nếu không niệm Phật thì dĩ nhiên là tùy theo nghiệp của con thì con đọa, thì con sẽ rớt vào ba cõi địa ngục, ngã quỷ, bàn tâm. Thì khó đấy. Thì khó mà lên làm người được.
Ở đây nói tự lực, không nhờ thần lực của Phật Di Đà, chỉ cậy cái lực của mình thôi. Thì cõi ta bà này là một cái cửa ải sanh tử, rất khó mà nói chuyện giải thoát được. Chẳng những cái người tu hành ngoan cố, những cái bọn ngông cuồng thì nó đã đành, nó buồn tủi, nó không có kết quả. Mà ngay những thiền gia đốn ngộ này, mà lúc lâm chung, nếu mà những cái tập khí chỉ bằng sợi tơ thôi mà còn sót lại, nó cũng thừa sức mạnh lôi đi đường trụy lạc. Nghe chưa? Các vị nghe chưa? Các thiền gia đốn ngộ rồi, chứ đừng nói đến người chưa ngộ, đừng nói là bây giờ mấy anh mới bập bẹ bắt đầu tu. Vậy tổ Vĩnh Minh thiền sư đã, Ngài nói rằng đây là một thiền sư, chứ không phải người ngoài mà bảo rằng tại mình đứng ngoài rồi mình chê cái viên thuyền. Đây là một vị thiền sư tổ Vĩnh Minh. Ngài nói rằng ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chớp mắt là theo nó luôn. Thế cho nên bây giờ phải niệm Phật để tập những cái cảnh của năm âm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đấy, năm cái âm, cái ấm cảnh nó hiện ra. Cái lúc lâm chung, ông xưa nay cả đời là ông cứ ăn thịt gà. Đến lúc lâm chung, cái mùi thịt gà nó chỉ cần phất qua một tí, một thoáng cái hơi mùi thịt gà nó phất qua mũi. Mà bởi vì vốn hay ăn thịt gà, cái người với cái mùi thịt gà, thế là để ý đến cái mùi thịt gà một cái là chỉ cần để ý đến, mà lúc bây giờ ông lâm chung, thế là thần thức ông đã ở trong cái quả trứng của con gà rồi. Sau này làm gà cho người ta ăn thịt, trong những cái chớ theo của cái đường luân hồi, một cái mùi thơm thịt gà nó đi qua mũi thôi, mà mình mắc vào cái mình để ý thì sẽ có gì đâu. Ấy thế là ở cái tinh thần, ngay cái lúc ấy mà mình chút cái khác thì cái tinh thần mình đã ở trong cái quả trứng gà rồi. Chấm nó dễ như thế đấy. Thế cho nên trong sa di mình học, cái ông ngồi thiền ở bên bờ ao, rồi thấy cái mùi thơm cái mùi thơm của hoa sen, thế để ý đến thôi. Thế là ông thần ông hiện lên, ông nó bảo là đạo hạnh có vết. Đó. Thế cho nên nó dễ đọa lạc lắm. Các cụ vẫn kể chuyện cái lúc lâm chung, nhiều khi thấy ông bà mình, thấy anh em mình, ma nó giả vờ nó hiện lên để nó lôi mình đi về nó. thôi mình đi về cảnh của nó. Đấy. Thế cho nên chỉ cần nhiều khi chỉ nghe một tiếng hát, thế là mãi để ý đến cái tiếng hát, bất chợt thế là đã lạc đi ra đường một đường khác rồi. Thế hoặc là lúc luân chung, hoặc thấy lúc bây giờ tối tăm mù mịt, thấy lạnh, thấy có cái gì đó, mình tìm cái chỗ mình lánh, thế là đã mắc vào cái bào thai của một cái con vật nào rồi. Dễ lắm, cái chuyện đọa lạc nó dễ lắm. Thế cho nên các Phật tổ, đây ngài Vĩnh Minh Thiền Sư ngài cũng phải nhắc. Thế cho nên nói cái tự lực giải thoát, ở đây các tổ nói là cái điểm ấy khó khăn lắm. Cho nên tự lực của mình thì rất khó mà ra khỏi, cho nên phải nhờ thần lực Phật. Cái pháp môn niệm Phật này tự lực mình đã đành, mà lại còn thêm cái lực của Phật nữa, cho nên thì mới hy vọng sẽ ra khỏi được. Đấy, cái sư phụ chuẩn à, phụ, đây là tổ Chí Húc. Tổ nói là đấy, nghe lời Vĩnh Minh Thiền Sư ngài nói đấy. Vĩnh Minh Thiền Sư ngài bảo rằng ấm cảnh mà nói hiện ra, ấm cảnh là những đấy như tôi vừa kể được, những các cái sắc thọ tưởng hành thức năm thứ, bất luận là một thứ nào nó chỉ một ơ hào nó hiện lên thôi, bởi vì hàng ngày mình cứ nhận nó là mình đấy này, mình thấy cái gì là mình để ý luôn, nghe cái tiếng gì là để ý luôn, đau ngứa một cái là để ý đến cái đau cái ngứa của mình luôn, đâu có nhớ niệm Phật. Thế thì cái lúc bây giờ cái ấm cảnh mà nó hiện ra thì chớp mắt là mình theo nó liền, bởi vì hàng ngày mình vẫn thế, cho nên bây giờ phải tập niệm Phật để làm chủ. Tổ lại nhắc lại nữa, ngay đến các vị đã được đạo quả thứ nhất của tiểu thừa rồi, tức là các vị tu đà hoàn rồi đấy, mà các ngài mà ở trong thai các ngài vẫn mê, chứ đừng nói là bọn chúng mình. Một khi mà mắc vào cái tử cung mà hút những cái loại máu như bản ấy là mê sạch. Nói các cụ Việt Nam mình cứ gọi là quỳ xú nó cho ăn cháo lú. Đấy, cháo lú là cái loại máu ở trong cái tử cung của mẹ đó. Thế mình vào mình hút những cái loại máu ấy, đó là ăn cháo lú. Thế là quên sạch hết, không nhớ cái gì nữa. Thế cho nên thánh tiểu thừa tu đà hoàng mà vào bào thai vẫn còn mê, Bồ Tát mà thân cách ấm, tức là đổi thân đấy, đổi sang cái thân khác đấy, vẫn còn hôn mê, hôn chi là bọn chúng mình. Thanh Tịnh đọc cái đoạn thứ hai, chỉ có tín nguyện chỉ danh.
Mà thầy cho con hỏi như thầy, những kẻ tu hành ngoan cố như thầy, sao tu hành mà gọi là ngoan cố thầy?
Thì đây là nói, tổ nói rằng Phật với Phật thì nói kinh A Di Đà, mà tổ ấy thì giảng kinh, mà nó vẫn không nghe, nó ngoan nghĩa là nó không hiểu, nó ngoan nghĩa là ngoan ngu đấy, chứ còn cố là nó cái bọn nó bướng bỉnh, thì chẳng những cái bọn ấy buồn tủi không kết quả, mà ngay những thiền gia đốn ngộ những bậc chân tu mà cũng dễ đọa lạc. Thanh Tịnh thì đọc tiếp cái đoạn thứ hai.
Nam mô có tính nguyện trì danh, nhờ sức Phật giúp thêm mới thoát khỏi cái giờ tốt hiểm nguy ấy.
Là gì đấy? Đây theo lời tổ chỉ có cái cách niệm Phật thì nhờ thần lực Phật thì mình mới được vãng sanh, đó là cái phương pháp thoát những cái nguy hiểm. Xin đọc tiếp Hoa Nghiêm. Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca biết rõ chúng sanh giờ phút lâm chung có cái khổ nhân đạo đối loạn, cho nên ân cần khi đi sinh lại phải phát nguyện.
Phật khuyên chúng ta phát nguyện.
Chúng mình
khuyên đi khuyên lại, ân cần khuyên chúng ta phát nguyện, bởi vì nhờ có nguyện mình mới chịu niệm Phật, mà hễ có niệm Phật thì mới bảo đảm giải thoát được. Giác tánh anh đọc tiếp. Tâm tín nguyện.
Và thầy ở đây Phật khuyên mình phát nguyện là phát nguyện cái lúc lâm chung là ngày mình phải phát nguyện.
Thì mình phải niệm từ bây giờ. Đây là khuyên mình niệm phát nguyện, nhưng mà mình phải niệm từ bây giờ thì mình mới tập sẵn. Chứ lâm chung thì như vừa nói làm sao mà còn kịp. Cô Hoan Nghiêm quyết định để lâm chung của mình niệm bây giờ cũng đi làm việc.
Cho nên cô hỏi thật kỹ cái đoạn này để mình đặt
rồi quay tánh
khởi thời tâm sanh thiện, vui cầu cõi tình với tâm xả ác, chẳng bỏ khỏi lưới.
Trong cái lúc đọc vật đề ý nhận cái nghĩa
nguyện chẳng phát khởi thời tâm sanh thiện,
chuyện vui cầu cõi tịnh với tâm phá ác chẳng bỏ cõi quế. Hai cái tâm ấy nó không có sanh được. Thế thì con nhận nghĩa thế nào? Cháu không phải thời
tâm
tâm phá chẳng thuộc hai đều chẳng sanh được. Đấy, cái chữ đều tức là hai cái, hai cái nó đều không sanh được. Thế hai cái là hai cái nào? Tức là tâm sanh thiện vui cầu quản tịnh là một. Cái hai là cái tâm phá ác chán bỏ quả uế là hai. À, đấy, cái tâm sanh thiện vui cầu quản tịnh là một. Cái câu cái tâm phá ác đấy, tức là chung quy là phá ác và tránh ác, sanh thiện là làm lành. Đấy, thầy vừa mới dạy mấy cái đứa tâm quy đó, tránh ác và làm lành, thế thôi. Thì hai cái ấy, nếu mà mình không có cái tâm tin và nguyện thì cái tâm chán ác và cái tâm làm lành ấy, hai cái nó không thành. Đấy, mới có cái việc tránh ác làm lành ở cái lớp tâm quy mà nó còn chưa có. Huống chi là cô nói đến cái tâm liễu ngộ vào lý Phật. Thế cho nên ở đây tổ nói rằng cái người nào mà không có lòng tin mà không nguyện cầu vãng sanh thì cái anh ấy đến cái bài học lớp tâm quy đó, tránh ác làm lành còn chưa nổi, huống chi là anh vinh váo anh nói là anh liễu ngộ được cái lý Phật. Thế tại làm sao? Tại làm sao mà nếu không tin, không phát nguyện vãng sanh thì cái người này ấy không có cái tâm chánh ác làm lành. Tại sao? Bảo người ta không có tâm chánh ác làm lành, hễ mà không tin cái việc niệm Phật, không phát nguyện cầu vãng sanh, cái người này không có biết chánh ác làm lành. Tại sao thế? Thầy thấy ở ngoài đời người ta tử tế đâu để người ta nhân nghĩa đâu để người ta làm nhiều cái hay lắm, đó là bảo người ta không có tâm chánh ác làm lành. Tin cái này nên người ta tin cái khác. Ở đây tổ lại cứ ấn vào. Nếu mà nó không tin cái pháp môn niệm Phật, nếu nó không phát nguyện cầu vãng sanh thì là nó không biết tu hai cái việc tránh ác làm lành. Tránh ác làm lành nghĩa là cái lớp tam quy thôi mà nó chưa làm nổi, huống chi là vinh báo cho mình nhận mình làm sao ngộ được cái lý Phật. Đây tổ đanh đá như thế. Hay làm sao? Bây giờ mình cũng phải có nghĩa, mình lý do thế nào mà tổ lại nói thế. Tôi của nghiêm cho mình đây. Không có ai xa lạ đâu. Anh mà không tin cái pháp môn niệm Phật, anh không có nguyện cầu vãng sanh thì anh chưa biết chánh ác mà cũng chẳng chịu làm lành. Thế là tại sao lại nói thế? Tổ nói là tổ phải có lý do cho nên. Tại sao? Thế là anh là cái người chưa biết chánh ác, chưa biết sợ cái ác, mà anh cũng chưa biết cầu cái thiện. Chuyện đến chuyện giả mới chuyện thật. Tôi nói đến cái chuyện chánh ác và làm lành. Tổ minh định cái đứa nào mà không biết, không tin cái pháp môn niệm Phật mà không phát nguyện vãng sanh thì nó chưa biết cái chuyện tránh ác làm lành, nghĩa là cái bài học đầu tiên lớp mẫu giáo của nhà Phật, nó bước chân vào nhà Phật nó còn chưa bước đó, chứ đừng có nói là nó lại nói là nó hiểu được cái lý tuyệt đối, cái này chưa được.
Nhưng mà thầy,
thầy không tin cái tông môn tịnh độ là cái người không tin cái việc nhân quả. Nhân quả cõi ta bà uế ác, cõi ta bà tai nạn, cõi ta bà bao nhiêu thứ khổ, bại làm sao? Cõi ta bà khổ, cõi ta bà tai nạn bởi vì lòng người tham sân si. Cái đấy. Vậy thì nếu mà mình chưa chán cái cõi tham sân si thì tức là mình đâu có biết chánh ác. Thế còn cõi tịnh độ kia, người ta an vui yên ổn bởi vì lòng người thanh lương mát mẻ, tiêu những cái độc rối, cho nên ở bên ấy cả cảnh giới ta bình an. Thế mà bây giờ mình không biết cầu cái cảnh giới thanh lương, tức là mình đâu có cầu làm thiện. Cái đấy, thế cho nên tổ minh định ra, tổ là nếu mà không có cái chỗ biết chán cái ác, biết cầu cái lành, thì cái anh ấy là chưa biết vào đạo Phật, cửa đầu, cái bước đầu vào đạo Phật còn chưa có, mà anh đã vinh báo là anh biết cái gì? Biết cái lý Phật, liễu ngộ được lý Phật. Thế nào là liễu ngộ lý Phật chứng đạo? Ngộ, liễu là rốt ráo, ngộ được rốt ráo cái lý Phật, tức là hiểu được cùng tột cái đạo Phật. Mới có cái bước đầu chánh ác làm lành anh còn chưa có, nói chuyện đến nhưng anh liễu ngộ được lý Phật. Trung đạo đọc tiếp đi. Có
vậy chỉ có từ trì danh cầu được thấy Phật khác rồi mới tỏ ngộ được lý trì danh là thấy Phật mình thấy.
Tức là ngài kết lại cái kết lại những cái ý ở trên đây. Vậy chỉ có sự trì danh, giờ là nói gì đây,
cái
gì đây, trì danh, bởi vì chúng ta đó anh nào cũng hiu hiu tự giác, ta học ta hiểu liễu ngộ được lý Phật, thế cho nên đây Phật mới kết. Vậy chỉ có sự trì danh để cầu thấy Phật khác rồi mới tỏ ngộ đến cái lý chỉ danh. Có nhiều người tu tịnh độ cứ nói tu tâm là được rồi, không cần phải niệm Phật. Thì người ta cứ bảo người ta tu tâm, thì chánh ác làm lành thì tôi tu tâm, tôi chánh ác, tôi làm lành, thế là được rồi, không cần niệm Phật. Ở đây tổ giảng một chật, rồi bây giờ tổ kết lại, phải chỉ có sự chỉ danh đạo. Chứ còn bây giờ mà anh nói cái chuyện lý trì danh, nhiều khi rồi anh coi như là lơ mơ. Cho nên đây tổ nhấn vào cái chỗ hãy cứ sự trì danh đi, cứ Nam Mô A Di Đà Phật thật sự đi, rồi hãy nói chuyện lý sao. Chỉ có sự trì danh mình thấy được ông Phật A Di Đà thật sự đó, thì lúc ấy sẽ tỏ ngộ được lý trì danh, sẽ thấy được tâm của mình. Ngài để cái chữ vậy, tức là ngài kết luận rằng phải tôn trọng cái sự, cái phần sự kia. Mình phải làm cái việc này chứ đừng có nói chuyện lý suông rồi. Có lý mà phải có sự, cho nên lấy cái việc sự trì danh ấy làm quan trọng, nương tựa Đức Phật A Di Đà thật sự đi đã. Đấy, nếu mà mình làm được cái việc ấy thì mình sẽ xong được cái lý trì danh, mà mình sẽ khai được tâm của mình. Như Đức Đại Thế Chí là nói, cứ tuyên niệm Phật, danh hiệu Phật và thì rồi sẽ khai ngộ được tâm của mình. Thế đây ngài nói đấy như thế, ngài chỉ tin những cái người niệm Phật thật sự. Chứ còn những anh mà có nói lý suông nữa thì ngài chưa không tin. Cho nên chỉ có sự trì danh, hãy cầu thấy ông Phật A Di Đà đi đã cho nó chắc. Thế thì tức là ngay cái lúc mà cô thấy được Phật A Di Đà, đó là cô ngộ được lý trì danh, mà cô sẽ thấy được tâm của mình. Thì bởi vì Phật với mình đồng một thể, mình thấy Phật thì tức là mình thấy được mình chứ còn gì. Và bây giờ mình không thấy mình với Phật đồng một thể, mà mình không thấy Phật thì liệu mình có thấy được tâm của mình không? Đấy, bây giờ như là cô Quan Thọ với cô Tử Hòa cùng đang ngồi giữa nhà kia, có người đứng ở bên ngoài nhìn vào, mà chủ đích thì muốn thấy cô Tử Hòa mà không thấy cô Quan Thọ, thì cái người ấy liệu có thấy cô Tử Hòa không? Đấy, hai người ngồi đây, phải ông Phật Di Đà với mình đồng thể cùng ở một chỗ. Nếu mà mình thấy được Phật A Di Đà thì tức là mình thấy được Phật tâm của mình, phải. Còn bây giờ mình không thấy được Phật A Di Đà thì có chắc là mình đã thấy được mình thật không? Cũng như cô Tư Hòa với cô Quan Thọ, hai người ta cùng ngồi bên cạnh nhau đây, mà mình lại cứ thấy được một người còn một người kia không thấy thì có chắc không? Có lẽ là anh không trùng thế ai. Tức là mắt của anh nó phải làm sao ấy. Họ lại nói tiếp một câu nữa. Tôi nói gì? Thấy Phật A Di Đà, con đọc đi.
Thấy A Di Đà và thẳng chủ nhìn ra tức
tưởng. Thế cứ anh cứ thấy được Phật thì chính là tâm tánh của mình nó đã minh tỏ rõ ràng, anh mới thấy được Phật. Anh có sáng mắt thì anh mới trông thấy Phật. Và thế, thế khi mà anh trông thấy Phật thì tức là mắt của anh đã sáng rồi. Còn bây giờ anh không trông thấy ai cả mà anh cứ bảo mắt anh sáng thì tôi không tin. Kia và
tâm về quả đất kia được thấy Phật, được nghe pháp, nhờ đấy thành tựu trí tuệ.
Đó, cái con đường tu nó phải có đầu đuôi. Thì bây giờ hãy cứ cầu về cõi Phật, rồi gặp Phật, rồi được nghe pháp, nghĩa là được học. Đó. Thì lúc bây giờ lo gì, trí tuệ của mình không khai. Còn bây giờ mình cứ hư tự đắc là tôi đã ngộ, tôi đã thấy, tôi đã biết, mà Phật anh không thấy, anh không được nghe pháp, có chắc không? Thế bây giờ Hoa Nghiêm đọc tiếp pháp môn niệm Phật này.
Pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá hết thảy lý luận xung, diệt hết thảy ý kiến tà.
Nhưng bởi vì mình nói được, mình giảng được, mọi người người ta nghe, người ta hiểu được, thế thành ra mình cứ tưởng là mình hay lắm. Nhưng mà mình không chịu niệm Phật, thế thành ra tổ nhắc cái chỗ này.
Nhưng mà nó thâm diệu là bởi vì nó phá được những cái luật tu và những cái tà, cho nên gọi nó là thâm diệu. Và tại nhưng mà tưởng cái điều mình không niệm Phật thôi.
Thế thì đấy, chỉ có điều không niệm Phật thôi. Đấy, chính cái chỗ đó là cái chỗ mà tổ muốn nhấn cái chỗ ở đấy. Đấy, thành nhân bởi vì mình không chịu niệm Phật, tức là mình không chưa thấy cái đường lối giải thoát của bản thân mình. Thế nếu mình không lo giải thoát cho bản thân mình mà mình có nói chuyện mình giải thoát cho ai? Thế cho nên đây chính tổ muốn nhấn vào cái chỗ đó. Cho nên là nói gì tổ cũng cho là nói suông. Nếu mà mình không lo tự cứu lấy thân mình thì tổ gọi là lý luận suông.
Diệt hết thảy ý kiến tà. Và thảy ý kiến tà tức là những người mà có ý kiến là cứ cho cái pháp môn tịnh độ này là dễ, là nông cạn.
Người cũng về việc này đây, ngài nói là hết thảy, nó nhiều thứ tà lắm. Thì bây giờ tổ nói là cứ giản dị tu một cái pháp môn này, tránh ác làm lành. Đấy, bây giờ mình bỏ hết những cái ác mà mình cầu về cõi tịnh độ, là mình cầu về cái chỗ hoàn toàn thiện, hoàn toàn lành. Đấy, thế cho nên diệt hết những cái ý kiến tà, diệt hết thầy, tức là các thứ chứ không phải là một cái, không phải là một cái tà, mà là diệt hết cả. Thế nên nghĩa là nói đơn sơ, nói gọn lại thì cứ chán tất cả những cái ác, bỏ hết những cái ác đi và cầu thiện, cầu tất cả các thứ thiện. Cái đó là như thế, là mình nguyện mình bỏ cõi ta bà, mình về cõi tịnh độ, cõi Phật. Cái đường lối nó rõ ràng như thế.
Thì có những bậc đại sư, những ngài mã minh mong thọ chú giả vĩnh minh mới triệt để gánh vác được. Là bởi vì
gánh vác được.
và những người mà giàu trí tuệ thế gian miệng bác dùng hết sức suy nghĩ, càng suy nghĩ thì càng xa, chẳng bao giờ tới.
À, họ đâu có suy nghĩ. Các bạn, họ thấy cái pháp môn này dễ ợt như thế thu họ bỏ, chứ họ đâu có suy nghĩ. Chứ nếu họ suy nghĩ thì họ cũng hiểu được, chứ họ đâu có chịu suy nghĩ.
Những người này không bằng mấy ông mấy bà
tin, người ta tin được. Thế cho nên cái tin này khó như thế đó. Phải đâu có, phải có cái phúc đức mới tin được. Chứ mình có cái tội báo, thành ra nó cứ làm chướng ngại khiến là mình không tin được. Cô Quang Thọ đọc tiếp một câu.
Thao thôn khéo đợi thế, cho nên nói thế, rõ ràng là mắt Phật thái kiến Phật nói.
Nói Phật ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Đây là chính mắt Phật thấy, chính lời Phật nói, mà bây giờ còn không chịu tin. Tức là tổ khuyên chúng mình nên nghe lời Phật, nên nghe lời tổ. Đây tổ mới cũng bảo mình tại sao thế, Phật nói mà còn không tin, tổ nói mà còn không tin, mà lại còn chống lại nữa. Thế thì làm sao mà tin mà nói chuyện. Yes, cô Hoàng Niệm, bốn chữ bất tư này có năm nghĩa. Tôi cô nói cái nghĩa thứ nhất.
Tắt ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải đợi đoạn trừ hết mê hoặc.
Cái nghĩa là thế nào? Ra tắt ngoài tam giới, tức là không còn ở luân hồi sanh tử.
Hai, cứ sanh tan Tây Phương là được lên đủ cả bốn cõi tịch độ, chẳng phải noi lên dần dần từng cõi một.
Cõi thứ hai là cõi của Đại Bồ Tát. Cõi thứ ba là của các vị thanh văn duyên giác. Cõi thứ tư là phàm phu sang ở đồng cư với các chư thánh. Thế mà làm sao lại một lúc của cô ở cả bốn cõi là thế nào?
Bà Thầy, ở đây nói là cứ sanh sang Tây Phương, có nghĩa là hãy con cứ thiết tha con niệm Phật, là con thể nhập được cái tánh vô lực quan. Thì dĩ nhiên về cõi đó thì tùy theo cái công hạnh của mình tu hành
đó, tùy theo căn cơ của mỗi người, cũng là ở đây vãng sanh, nhưng mà có thể là cô Hoa Nghiêm cô ấy vãng sanh về cõi thường tịch quang, mà có thể là cô Tuệ Giác phải lên cõi thật báo trang nghiêm, có thể là Trung Đạo nó về cõi phương tiện hữu dư, có thể là cô Thanh Tịnh cô về cõi đồng cư. Tuy chúng mình cùng ngồi đây cùng niệm, nhưng mà rồi sang bên đó mỗi người ở một cõi khác nhau, tùy cái trình độ, trình độ mỗi người. Cứ biết rằng thì là về đến bên cõi ấy, ở cả bốn cõi đã, rồi mình cứ việc mình tu. Bởi vì sống mãi mãi không bao giờ chết cơ mà, cho nên mình cứ việc mình tu. Thì cái người ở đồng cư ấy có thể người ta tu, người ta học dần, rồi người ta có thể đến nhất sanh bồ sĩ. Bởi vì đã sinh ra bên cõi sống mãi, thì bên năm nay chưa được thì sang năm chưa được thì sang năm nữa. Ta tu mãi cho nên bao giờ người ta thành Phật thì thôi, chứ không có phải nói chuyện gì khác cả. Thế cho nên người nào nhất sanh bồ sĩ ấy. Nhưng mà nhớ rằng phải chuyên niệm cơ. Chứ còn những cái vị mà không chuyên niệm thì không nói chuyện. Đây là nói cái người đã một lòng ta niệm cầu vãng sanh thì không cần những pháp môn nào khác. Chứ còn những người như chúng ta ở chuồng đây mà không cho học cái thứ khác thì là bỏ luôn chẳng niệm nữa. Thế cho nên mình phải học để mà mình hiểu, rồi mình chuyên niệm. Còn đây là nói những cái người người ta có thể chuyên niệm được rồi thì không cần học thứ khác nữa. Cho đây còn nói là những người ngũ nghịch và thập ác, mà đến lúc lâm chung với người ta mới gặp người giảng, mà ngay cái lúc ấy người ta tin, người ta phát nguyện, người ta niệm, người ta cũng được vãng sanh. Chứ về bên đấy thì do gì mà thiếu người dạy, mà thiếu thì tu. mà người ta phải tu vô lượng, ở bên ấy là người ta phải tu vô lượng pháp môn chứ không phải như mình ở đây. Ở đây là nói cái con đường về cực lạc. Thế bây giờ mình chỉ cần niệm Phật là để vãng sanh, chỉ cần niệm Phật không cần pháp môn khác. Chứ còn sang đến bên ấy là phải học vô lượng pháp môn, bởi vì đi mười phương độ mười phương chúng sanh là phải biết nhiều pháp môn lắm.